Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 89. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 153, nhị minh thích. Đoạn này nhằm giới thiệu sự chú giải. Thích là giải thích. Thứ minh thích thử kinh giả, luận tắc hữu thiên thân Bồ Tát vô lượng thọ kinh luận. Giải tắc: hữu từ ân thông tán, Hải Đông Sớ, Cô Sơn Sớ, Nải Chí Đại Hữu Lược Giải Đẳng. Những tác phẩm được giới thiệu ở đây đều là các bản chú giải cổ. Vì Liên Trì Đại Sư là người đời Minh, những bản chú giải Ngài được thấy đương nhiên đều là của những vị trước thời Ngài. Thiên thân Bồ Tát giả, thường nhập nhật quang định, thăng đâu xuất thiên cung nội viện, thân cận từ thị, tạo vô lượng thọ kinh Ưu Bà Đề Xá. Ưu Bà Đề Xá giả, thử vân phân biệt nghĩa. Ưu Bà Đề Xá được người Hoa dịch là luận. Thiên thân Bồ Tát không chú giải kinh Di Đà mà là chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh này cùng một bộ, có thể nói là một bộ kinh, không phải là hai bộ kinh. Kinh Vô Lượng Thọ văn tự nhiều, giảng cặn kẽ hơn một chút. Kinh Di Đà văn tự ít, nói giảng lược hơn một tí. Hai bản kinh này chỉ có chi tiết hay giảng lược khác biệt, những điều khác hoàn toàn như nhau. Thiên thân Bồ Tát có chú giải gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Luận. Trong Đại Tạng Kinh có bản này. Chữ giải chỉ chú giải kinh Di Đà. Chú giải kinh Di Đà bản cổ nhất đương nhiên cũng có, nhưng chẳng truyền lại, vẫn còn được lưu truyền cho tới hiện thời. Chúng ta thấy bản cổ nhất là Thông Tán Sớ. Trong Phật môn, Thiên thân Bồ Tát cũng là một vị rất lỗi lạc. Ngài là em trai Vô Trước Bồ Tát. Lúc vị Bồ Tát này tại thế, thường lên thiên cung đâu xuất. Thiên thân còn gọi là Thế thân, thân cận Di Lặc Bồ Tát. Từ thị là Di Lặc Bồ Tát. Ngài có năng lực ấy. Tại Trung Quốc cận đại, chỉ có mình Lão Hòa Thượng Hư Vân thân cận Di Lặc Bồ Tát. Từ niên phổ của Ngài, chúng ta thấy Ngài từng đến cung trời Đâu Suất một lần trong định. Nhưng đương nhiên, Lão Hòa Thượng Hư Vân trình độ kém hơn Thiên Thân Bồ Tát. Thiên Thân Bồ Tát tới lui Đâu Suất nội viện, tùy ý, thường xuyên đến. Tuy Ngài thường xuyên thân cận Di Lặc Bồ Tát, cũng chẳng cầu sanh Di Lặc nội viện, mà vẫn cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Vì thế, Ngài viết chú giải cho Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Tịnh Độ, Thánh Hiền Lục và Giảng Sanh Truyện đều có truyện ký của Thiên Thân Bồ Tát. Từ ân Pháp Sư giả, húy khuy cơ, tánh út trì thị, kính đức do tử giả. Từ ân là tên chùa, tức là Từ Ân Tự. Vào thời Đường, Từ Ân Tự ở Trường An, người đời sau cung kính gọi Ngài là Từ Ân Pháp Sư. Pháp danh của Ngài là Khuy Cơ. Húy cũng là kính xưng, là cấm kỵ, không dám gọi tên trực tiếp. Vì thế sau này mới dùng chữ Thượng và Hạ, tức là đối với pháp danh của Ngài Khuy Cơ sẽ nói là Thượng Khuy, Hạ Cơ. Ở ngoài đời tánh Uất Trì Thị, tức là Ngài có họ kép là Uất Trì. Uất Trì Kính Đức là đại tướng của Đường Thái Tông, khai quốc Uất Trì Công thời Đường Thái Tông chính là ông ta. Do Tử là cháu trai, Sư là cháu trai của Uất Trì Kính Đức, không phải là con ruột, mà là con trai của anh em ông Kính Đức. Vị này cũng là vô cùng thông minh. Theo truyện ký cho biết, khi Huyền Trang Đại Sư sang Ấn Độ, trên đường gặp một lão hòa thượng đại khái đã hơn 100 tuổi đang nhập định. Lão hòa thượng này do đọc kinh mà chứng quả. Sau khi Huyền Trang Đại Sư gặp vị này, cảm thấy hai người rất có duyên phận, bảo sư hãy mau sang Trung Quốc đầu thai. Ngài nói, ta sang phương Tây thỉnh kinh, trong tương lai sau khi trở về sẽ đến độ ông. Đây là Sơ Địa Bồ Tát. Sư bèn đến đầu thai, đầu thai vào nhà Uất Trì Kính Đức làm Dương Tôn Công Tử, Trang Sư Độ Chi Xuất Gia. Sau khi Huyền Trang Đại Sư trở về, đã tìm độ cho sư xuất gia. Học thông đại tiểu, đối với pháp thế gian lẫn xuất thế gian, Ngài đều thông đạt, người vô cùng thông minh. Tạo sớ kế khả bách quyển. Sớ là chú giải. Trong phương diện duy thức, Ngài viết chú giải nhiều nhất, chẳng hạn như Thành Duy Thức Luận Thuật Ký. Vì thế, Ngài là khai sơn tổ sư của Duy Thức Pháp Tướng Tông Trung Quốc, là tổ sư đời thứ nhất. Thích Di Lặc Hạ Sanh Kinh, Bút Phong Đắc Xá Lợi Nhị Thất Lạp. Khi Ngài chú giải Di Lặc Hạ Sanh Kinh, trên đầu ngọn bút lông có lưu lại 27 viên xá lợi. Đây là cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Phục thị Tây Phương yếu nghĩa. Đối với Di Đà Tịnh Độ, Ngài hết sức tán thán. Hữu Di Đà Kinh Thông Tán Nhất Quyển. Bản chú giải kinh Di Đà của Huy Cơ Đại Sư có tên là Thông Tán Sớ. Hải Đông Pháp Sư giả, Húy Nguyên Hiểu. Pháp Sư Nguyên Hiểu là người Đại Hàn. Khi ấy, sư lưu học tại Trung Quốc cũng rất có thành tựu. Ngài cũng chú giải kinh Di Đà. Kỳ Sớ Thử Kinh, Đại Xuất Y Luận Vi Chủ. Ngài chú giải kinh Di Đà chủ yếu dựa theo Vô Lượng Thọ Kinh Luận của Thiên Thân Bồ Tát. Cô Sơn Viên Pháp Sư giả. Cô Sơn là địa danh, Viên Pháp Sư có pháp hiệu là Trí Viên. Đây là Pháp Sư Trí Viên. Thập Sớ Lưu Thông, Thử Sớ Cư Nhất. Đối với việc nghiên cứu kinh giáo cổ đại đức quá nữa đều là chuyên công. Chuyên công mới có thể thành tựu. Lan man quá nhiều, tâm lực cũng bị phân tán, thời gian lẫn tinh lực đều chẳng đạt được. Như Pháp Sư Trí Viên cũng rất lỗi lạc. Trong hết thảy các kinh luận, Sư chọn ra 10 bộ, suốt đời chuyên dùng công nơi 10 thứ này. Trong 10 thứ ấy có kinh Di Đà. 10 thứ là Văn Thù Bát Nhã Kinh, Di Giáo Kinh, Tâm Kinh, Thủy Ứng Kinh, Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Bất Tư Nghị Pháp Môn Kinh, Vô Lượng Nghĩa Kinh, Phổ Hiền Quán Kinh, A Di Đà Kinh và Lăng Nghiêm Kinh. Vị pháp sư này suốt đời chọn lựa 10 thứ này, tinh lực cả đời dồn vào 10 bộ kinh trên đây, viết chú giải cho cả 10 kinh. Người đời sau xưng tụng ngài là Thập Sớ Pháp Sư. Nghĩa Uyên Tịnh Giác, Việt Khê Đẳng Lịch Đại Chư Sư Chủng Chủng Giải Thích Xuất Đa Tán Một. Đây là ngài nghe nói cổ nhân còn có mấy vị pháp sư ấy chú giải kinh Di Đà, nhưng Liên Trì Đại Sư chẳng được thấy. Chí Nguyên Đại Hữu Sư Giả Nải Hữu Lược Giải. Đời Nguyên trong niên hiệu Chí Nguyên 1335-1340, có pháp sư Đại Hữu soạn bộ A Di Đà Kinh Lược Giải, hiện được đưa vào Vạn Tục Tạng. Kim Duy Hải Đông Diệt Khê Đại Hữu Sở Giải Cẩn Tồn Nhi Dĩ. Thế Viễn Nhân Vong Kinh Tàng Giáo Thị Toại Linh Như Thị Quảng Đại Thâm Viễn Pháp Môn. Bắc Đắc Nhân Nhân Hiểu Liễu Ninh Bất Bi Phù. Đoạn này cũng là Liên Trì Đại Sư tự thuật đạo lý. Vì sao ngài phải chú giải kinh Di Đà, viết bản sớ sao này? Quả thật kinh này quá trọng yếu, nhưng chẳng mấy ai biết đến. Đúng là hiện thời người niệm Phật rất nhiều, nhưng người thật sự hiểu đạo lý niệm Phật chẳng nhiều. Kẻ hiểu phương pháp bí quyết niệm Phật chẳng mấy, đấy đều là do sức tuyên truyền chẳng đủ. Trong quá khứ, biện pháp tuyên truyền duy nhất là lưu thông chú sớ. Đại sư phát đại tâm soạn một bản chú giải cho kinh này hết sức cặn kẽ. Sau khi chúng ta đọc bộ chú giải này, có thể nói là chẳng cần phải đọc những bản chú giải cổ cũng chẳng sao. Vì lẽ gì? Ngài chú giải quá tường tận, đã bao quát trọn hết toàn bộ. Nay chúng tôi đem bộ Thông Tán Sớ in ghép vào sau bộ sớ này, mục đích trọng yếu nhất là giúp cho mọi người sanh khởi lòng tin. Huyền Trang Đại Sư và Khuy Cơ Đại Sư đã chứng minh cho chúng ta thấy bộ kinh này đã được phiên dịch chẳng sai, chú giải chẳng sai. Y theo phương pháp này tu hành chắc chắn chẳng sai lầm. Dụng ý của chúng tôi là như vậy. Vì hiện thời nói thật ra là thời kỳ mạt pháp, pháp yếu ma mạnh, thậm chí có nhiều kẻ xuất gia trong thời mạt pháp. Cũng đúng như trong kinh Phật thường nói, do như sư tử trùng, hoàng thực sư tử nhục. Có phải là người xuất gia chân chánh hay không? Chẳng phải, mà là con cháu của ma dương ba tuần. Trong thời kỳ mạt pháp, thảy đều xuất gia, cũng xuống tóc, thọ giới, khoác áo cà sa. Bọn họ là con cháu ma, chẳng phải là người xuất gia chân chánh. Đây là thủ đoạn diệt Phật duy nhất của ma, trong kinh điển cũng thường ghi chép. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ma Dương nói hắn muốn diệt Phật Pháp. Đức Phật cười, ngài nói, Pháp của ta không ai có thể diệt được. Ma Dương bèn đáp, trong thời kỳ mạt pháp, con cháu của ta thảy đều xuất gia thọ giới, mặc áo cà sa để diệt pháp của ngài. Đức Phật nghe rồi mắt ứa lệ, hết cách. Diệt pháp như thế nào? Đầu tiên sẽ nói kinh Di Đà là giả, nói A Di Đà Phật là thần mặt trời. Thốt lời bịa đặt ấy làm sao được nữa? May mắn là Huyền Trang Đại Sư và Khuy Cơ Đại Sư đã tạo chứng cớ cho chúng ta. Nếu hiện thời không có Thông Tán Sớ bày ra trước mặt, chúng ta sẽ chẳng có cách nào biện bác với họ được. Có cuốn sách này bày ra trước mặt, chúng ta bèn tin tưởng những lời lẽ ấy là bịa đặt đồn thổi, trọn chẳng phải là sự thật, mà là ác ý phá hoại pháp môn này. Nhược phù viễn thừa Phật chỉ, hoàng xiển bí tông, vi luận, vi văn, vi tập, vi lục, vi truyện, vi kệ, vi phú, vi thi, giao tán hổ dương, kỳ lệ bất ức, mạc bất đinh ninh khẩn cáo, cảm khái bi ca, phổ khuyến mê lưu, đồng quy giác lộ, nhất tằng quá mục, khả phất minh tâm. Đoạn trên là nói về sự chú giải, còn đoạn này nói về sự tán thán pháp môn này từ xưa tới nay. Như Ấn Quang Đại Sư văn sao trong thời cận đại, hoàn toàn là ca ngợi tịnh độ. Nhược phù là ngữ trợ từ viễn thừa Phật chỉ. Đức Phật diệt độ đến nay đã cách chúng ta 3.000 năm. Thời đại đã xa xôi. Chúng ta có thể dâng nhận ý chỉ của Phật, tức là thấu hiểu ý Phật. Ý Phật nhằm dạy chúng ta hãy hoằng dương và tu học pháp môn này. Hoằng xiển bí tông. Chữ bí tông chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Từ xưa tới nay, tứ chúng đệ tử khen ngợi pháp môn này. Vi luận, vi văn, tức là trong những tác phẩm tán dương tịnh độ, có luận, có văn. Cuốn niệm Phật luận của Pháp Sư Đàm Hư thuộc loại văn tự này. Trong Ấn Quang Pháp Sư văn sao, có 6-7 bài luận và mấy trăm bài văn ca ngợi Tây Phương tịnh độ, vi tập, vi lục, vi truyện, vi kệ. Có tịnh độ tập, tịnh độ thánh hiền lục, giảng sanh truyện. Có kệ tụng, có phú, có thơ, như Pháp Sư Bạch Dân viết bài tịnh độ từ vô cùng hay. Lần trước chúng tôi đã in ra 3.000 trang. Đó là chữ viết của Triệu Mạnh Phủ vào cuối đời Tống. Khá có giá trị nghệ thuật. Lời từ cũng hay mà chữ cũng đẹp. Giao tán hổ dương, tán thán lẫn nhau, tuyên dương pháp môn này. Kỳ lệ bất ức, ức là 100.000. Kỳ lệ bất ức có nghĩa là dùng con số lớn như ức cũng chẳng thể tính đếm được. Có nghĩa là vô tận. Mạc bất đinh ninh khẩn cáo, khẩn thiết trăn dạy người thời ấy, mà cũng là trăn dạy kẻ học Phật trong đời sau, khuyên mọi người hãy sốt sắng tu học pháp môn này. Cảm khái bi ca, phổ khuyến mê lưu, đồng quy giác lộ. Một câu A-di-đà Phật là giác lộ thật sự. Giác lộ là con đường chánh giác. Tuy các pháp môn khác đều do Đức Phật nói, đều hay, nhưng điều đáng tiếc là chẳng khế cơ. Chúng ta nương theo pháp môn khác vẫn mê. Bất giác vì sao mê? Mê nơi pháp môn. Học hiền thủ bèn mê nơi kinh Hoa Nghiêm. Học thiên thai bèn mê nơi kinh Pháp Hoa. Học duy thức bèn mê nơi thành duy thức luận. Không gì chẳng mê. Thưa quý vị, chỉ có một câu A-di-đà Phật chẳng mê. Dù quý vị mê nơi một câu A-di-đà Phật, vẫn có thể giảng sanh. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chắc chắn chẳng mê. Do vậy có sự khác biệt này. Trong các pháp môn khác, hễ mê sẽ vô ích, chẳng thể liễu sanh tử, chẳng thể thoát tam giới. Còn pháp môn niệm Phật, tuy mê vẫn có thể đới nghiệp giảng sanh. Hay ở chỗ này, do vậy đây thật sự là con đường chánh giác. Nói thật thà thì chỉ có một con đường này. Hai câu sau cùng là Đại Sư đặc biệt căn dặn. Nhất tằng quá mục. Quý vị từng gặp gỡ pháp môn này, từng trông thấy, đọc qua văn tự này, nghe người khác khuyến cáo, hãy nên khắc cốt minh tâm, chớ nên quên lãng. Thượng văn chuyên chỉ chú thích thử kinh. Đoạn trước nói về chú giải, nói tới những chú giải từ xưa của bộ kinh này. Kim vị kỳ dư tán vịnh tịnh độ. Những tác phẩm tán thán ca vịnh tịnh độ khác. Sở hữu ngôn từ bất khả thắng kỹ, chẳng có cách nào liệt kê trọn hết, quá nhiều. Phi luận như thập nghi bảo vương đẳng. Thập nghi luận do Thiên Thai Trí Giả Đại Sư viết vào đời Tùy. Niệm Phật Tam Muội bảo vương luận do Pháp Sư Phi Tích viết vào đời Đường, hoàn toàn là tán dương tịnh độ. Ngẫu Ích Đại Sư đưa cả hai bản này vào sách Tịnh Độ Thập Yếu. Nói về luận, bèn nêu ra hai tác phẩm để làm ví dụ. Vi văn như long thư, vô tận đẳng. Long thư. Cư sĩ Vương Nhật Hưu soạn Long thư Tịnh Độ Văn. Bộ này lưu hành rất rộng tại Đài Loan. Trong bộ Tịnh Độ Thập Yếu được lưu thông hiện thời, người đời sau đã bổ sung không ít tác phẩm như Triệt Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục, Long thư Tịnh Độ Văn cũng được chép vào đấy. Các đồng tu chuyên tu Tịnh Độ trong quá khứ đã từng có người thỉnh lão pháp sư Ấn Quang biên tập một bộ Tịnh Độ Tùng Thư. Lão hòa thượng bảo không cần thiết có một bộ Tịnh Độ Thập Yếu là đủ rồi. Tại Đài Loan cũng có không ít đồng tu phát tâm biên soạn một bộ Tịnh Độ Tùng Thư, đâm ra quá nhiều, quá tạp. Thật sự tu hành thì đúng là thập yếu cũng đủ rồi. Vô Tận là cư sĩ Trương Vô Tận, tức là Trương Thương Anh, là một vị tể tướng đời Tống. Ông này cũng soạn Tịnh Độ văn: Phi tập như quyết nghi chỉ quy đẳng. Vương Cổ viết trực chỉ Tịnh Độ quyết nghi tập. Tại Ngô Quận có một vị xuất gia là pháp sư Đại Hữu viết Tịnh Độ chỉ quy tập. Cuối đời Thanh, đầu thời Dân Quốc, Thượng Hải Thương Vụ Ấn Thư Quán đã in bộ Tịnh Độ Thập Tam Chủng, bao gồm hết thảy các tác phẩm ấy. Phi lục như Tịnh Độ tự tính đẳng, vô công cư sĩ Dương Điền đã viết Tịnh Độ tự tính lục. Phi truyện như Tịnh Độ lược truyện đẳng, đây là truyện ký từ Vân Sám Chủ viết Tịnh Độ lược truyện, nêu ra mấy ví dụ. Thật ra trong mỗi triều đại, các vị đại đức xuất gia lẫn tại gia đã chú sớ rất nhiều. Bộ Tịnh Độ Tùng Thư đã sưu tập những bản chú sớ khá hoàn chỉnh. Vi kệ như kính lộ tu hành đẳng, vi phú như thần thê an dưỡng đẳng, vi thi như chư gia hoài Tịnh Độ đẳng. Quá nhiều, nên chỉ nói đại lược. Kệ tụng thì như bài Tịnh Độ kệ do Thiện Đạo Sư viết, hết sức nổi tiếng. Ngài nhắc nhở người đời: tiệm tiệm kê bì hạt phát. Con người sẽ dần dần suy lão, da dẻ nhăn nheo, đầu tóc bạc phơ. Khi ấy hãy nghĩ sẽ chẳng còn mấy chốc nữa đâu. Kháng kháng hành bộ lung chung, lưng gù eo hông chẳng còn sức nữa, bước đi phải chống gậy, dáng vẻ già cả lập cập. Duy hữu kính lộ tu hành, kính lộ là con đường gần nhất. Lúc ấy quý vị phải giác ngộ, muốn tu hành phải tìm một con đường gần gũi. Đường gần là gì vậy? Chớ nên lãng phí rất nhiều thời gian. Vì sao? Thời gian của chính mình chẳng đủ dùng, vô thường xảy đến đối phó chẳng kịp, đâu có thời gian dài như vậy. Phải tìm một con đường gần, phải tìm con đường đáng tin nhất, phải tìm con đường đơn giản nhất, ổn thỏa nhất. Đó chính là đảng niệm A-di-đà Phật. Chỉ niệm, đảng là chỉ niệm A-di-đà Phật. Trừ A-di-đà Phật ra đều buông xuống hết. Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta như vậy. Ngài là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông. Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư viết: thần thê an dưỡng phú, còn như chư gia hoài Tịnh Độ thi. Thì như trong Tịnh Độ Thập Yếu có cuốn Tay Trai Tịnh Độ Thi do Thiền Sư Sở Thạch sáng tác. Thiền Sư Trung Phong cũng viết Hoài Tịnh Độ Thi hết sức hay. Những tác phẩm ấy đều nhằm khích lệ, khuyên lơ người đời sau hãy nhất tâm tu Tịnh Độ. Cáo Nhi viết khẩn chân thành chi ngữ, chân tâm thành khẩn bảo ban chúng ta. K ký kỳ tính thọ nhi phụng hành giả. Ký là mong muốn, chân thành bảo ban chúng ta, hy vọng chúng ta sẽ tin tưởng, tiếp nhận, y theo phương pháp này mà tu hành. Ca nhi viết bi, thê sở chi từ, hoặc năng cảm phát nhi hưng khởi giả. Cảm khái bi ca. Bi là mong muốn có thể làm cho chúng ta xúc động, giác ngộ, cảnh tỉnh thế sự vô thường. Tháng này còn lại chẳng nhiều nhỏi gì, khiến cho bản thân hăng hái dấy lên ý niệm niệm Phật. Lệ sổ giả, bất ức giả, ức bất túc dĩ tận chi ngôn đa giả, là một con số lớn. Một dạng dạng là một ức. Con số này không có cách nào tính trọn hết, cực lực hình dung số lượng thật nhiều. Thử giai tịnh độ thánh hiền thiên ngôn dạng ngữ, bất yếm phiền trùng. Tịnh độ Tùng Thư có tới 30 cuốn, quý vị mới hiểu được các tổ sư đại đức trong các đời đã buốt lòng rát miệng khuyên bảo chúng ta. Trực dục sanh tử hải trung, tận khiết chúng sanh ư bỉ ngạn nhi hậu dĩ. Trong lòng các ngài ôm ấp nguyện vọng này, trực tiếp ở trong biển sanh tử nâng dắt chúng sanh. Cho nên nêu lên cương lãnh này nhằm cứu độ chúng sanh lên bờ kia. Ở đây chữ bờ kia chỉ Tây phương cực lạc thế giới, đưa chúng ta đến chỗ A-di-đà Phật, đưa qua Tây phương cực lạc thế giới. Đây là bi tâm của các vị tổ sư đại đức trong quá khứ. Ngã đẳng ưng đương hàm ân báo đức, chúng ta gặp gỡ trông thấy, nghe nói, hãy nên hàm ân báo đức. Hàm là ôm giữ, lũ cốt minh tâm. Phải nhớ kỹ đại ân đại đức này, đừng nên quên lãng. Không những chính mình phải tín nguyện phụng hành, mà còn phải triển chuyển lưu thông để tương khuyến đạo. Hôm trước tôi có nhận được một lá thư may mắn. Mỗi cá nhân nhận được thư này, nếu sao thành 18 bức gửi cho thân thích bằng hữu, quý vị sẽ hết sức may mắn. Nếu không chép ra, trong tương lai sẽ mắc nạn. Theo tôi thấy, lá thư may mắn thật sự chính là pháp môn tịnh độ. Tôi khuyên quý vị mỗi người hãy đem thi từ tịnh độ sao ra 20 bản tặng thân thích bằng hữu, khuyên khắp hết thảy mọi người niệm A Di Đà Phật. Đấy là vận may thật sự của chúng ta, chứ còn những thứ khác chưa chắc đã may mắn. Biện pháp này rất tốt đẹp, xoay dần lưu thông, lần lượt khuyên dạy lẫn nhau. Như kỳ trí nhi bất lãm, lãm nhi bất tính. Trí là bỏ tại nơi đó, bỏ xó chẳng xem tới, hoặc có xem nhưng chẳng tin. Bất viết ngu mông chi huấn, tắc viết ký ngụ chi đàm, độc thả nài chi hà tai. Đây là lời lão nhân gia cảm thán. Chính kẻ ấy chẳng tin, lại còn phê bình, bảo chúng ta ngu si, quở chúng ta mê tín. Đấy là kẻ ấy sai lầm. Kinh nói kẻ ấy ít thiện căn, ít phước đức, nên chẳng thể tiếp nhận. Mặc dù kẻ ấy ít thiện căn và phước đức chẳng thể tiếp nhận, nhưng chúng ta chớ nên không tạo cơ hội cho kẻ ấy, mà vẫn cứ tạo cơ hội cho họ. Kẻ ấy tin tưởng thì rất tốt, sẽ đắc độ trong một đời này. Kẻ ấy không tin cũng đã gieo một chủng tử, tức là đã gieo một chủng tử vào A Lại Gia Thức. Do vậy lưu thông phổ biến, khuyên người khác tu tịnh độ, chuyện này quả thật vô cùng quan trọng. Tam minh tụng. Tụng là đọc tụng. Đoạn thứ ba nói về sự cảm ứng do đọc tụng. Thứ minh tụng thử kinh giả, như thiệt căn bất hoại. Đây là nói về sự cảm ứng do niệm kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Thiên nhạc tây nghênh, đây là nói về tướng lành khi giảng sanh, phương giải oán nhi giảng sanh. Trong phần sau của lời sớ có kể rõ câu chuyện này. Vị chung quyển nhi tọa thoát, tụng chưa xong một quyển, người ấy đang ngồi ngay nơi đó giảng sanh. Quy như nhập định, lúc giảng sanh chẳng ngã bệnh, giống như tịnh tọa nhập định ra đi như vậy đó. Chung đổ bạch liên, lúc lâm chung thấy hoa sen màu trắng. Ngân đài nhi dịch kim đài, thô nhạc nhi lai tế nhạc. Những chuyện này đều được chú giải. Xin hãy đọc lời chú giải. Thiệt căn bất hoại giả, trí luận vân hữu tỳ kheo tụng Di Đà kinh. Đây là chuyện được nói trong Trí Độ Luận. Tỳ kheo là người xuất gia niệm kinh Di Đà. Mạng dục chung thời, ngữ đệ tử ngôn, lúc lâm chung sư bảo đồ đệ học trò. A Di Đà Phật giữ chư đại chúng, câu lai nghênh ngã. Lúc sắp ra đi tỉnh táo sáng suốt, chính sư thấy A Di Đà Phật, thấy thanh tịnh hải hội đại chúng đúng như kinh đã dạy, đều đến đón tiếp sư. Hậu tùng hỏa tán, thiệt căn bất hôi, sắc tướng tự nhược. Người xuất gia sau khi giảng sanh quá nữa là hỏa tán. Sau khi hỏa tán, lưỡi ngài chẳng hoại, giống như Kumala Thập Đại Sư trong phần trước. Có thể thấy ngài nói lời thật chứ chẳng lừa người. Không chỉ lưỡi chẳng hoại mà màu lưỡi chẳng thay đổi, khắp thân cháy thành tro. Không chỉ lưu lại cái lưỡi mà màu sắc của lưỡi còn chẳng biến đổi. Đây là tạo chứng cớ cho người khác. Thiên nhạc tây nghênh giả, đây cũng là một câu chuyện. Tống Đường Thế Lương. Đường Thế Lương là một vị tại gia cư sĩ vào đời Tống. Tụng Di Đà kinh thập vạn quá, tụng 10 vạn lần. Nhất nhật vị gia nhân viết, Phật lai nghinh ngã. Vị này cũng là biết trước lúc mất, chẳng bị ngã bệnh. Có một hôm bảo người nhà, A Di Đà Phật đến đón ta. Ngôn dĩ tác lễ tọa thề. Sau khi dặn dò người nhà, ông ta lễ Phật, lúc lại xong bèn tịnh tọa ra đi, tức là ngồi mất. Kỳ giả hữu lợi hành nhân, tại đạo vị sơn thượng. Mộng tây phương dị quang, phan hoa tân phân. Âm nhạc liệu lượng, không trung thanh vân. Đường Thế Lương dĩ sanh tịnh độ. Tướng lành chẳng phải tại quê hương ông ta, mà ở một nơi rất xa, tức là núi Đạo Vị. Buổi tối ngày ông Đường giảng sanh, lợi hành nhân, ông này cũng là một người tu hành. Khi tu hành trên núi, đêm ấy mộng thấy phương Tây có dị quang. Dị quang là ánh sáng khác thường, lại còn thấy phan. Đây là một loại tràng phan trong nhà Phật, giống như cờ xí. Trên trời có hoa, tân phân, là rất nhiều phan, tràng. Hoa trời từ không trung nườm nượp rơi xuống. Âm nhạc liệu lượng, nhạc trời. Lại còn nghe trong hư không có âm thanh, có người nói. Đường Thế Lương giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Đó là thiên nhạc tây nghênh. Thời cổ có một câu chuyện như vậy đó. Những chuyện như vậy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và giảng sanh truyện ghi chép nhiều lắm. Giải oán giảng sanh giả, đây là một trường hợp tiêu tai. Tống Thượng Ngu, đây là một địa phương. Dân Phùng Mân, đây là tên của vị ấy, cũng là tại gia cư sĩ. Thiếu sự du liệp, lúc tuổi trẻ ưa săn bắn. Săn bắn sẽ kết quán cừu nhiều lắm. Kiến cự xà, trì sáo tương giảng thích chi. Sáo là trường mâu, ông ta đâm con rắn ấy. Thời xà tại nham hạ. rắn ở dưới vách núi, dục phệ hoàng độc. Độc là con bò con, rắn này rất lớn, toan nuốt con bê. Mân thôi nham thạch áp chi, chí tử. Ông ta ở phía trên, dùng đá to quăng xuống đè rắn chết bẹp. Rắn to như vậy thường gọi là rắn đã thành tinh. Xà lũ vi túy, rắn sau khi bị đè chết thường thường quấy phá, kiếm chuyện. Đó là quan gia trái chủ. Mân tu sám niệm Phật kinh niên, xà bất năng hại. Tu sám là sám hối, niệm Phật. Do có công đức này, rắn không có cách nào báo thù được. Nhất nhật thỉnh đồng xã tịnh lữ, tụng di đà kinh, hiệp trưởng nhi hóa. Đồng xã nhất định là ông ta đã tham gia liên xã. Từ xưa tới nay, liên xã hết sức phổ biến. Từ thời Huệ Viễn Đại Sư thành lập liên xã đầu tiên, vì sao tại mỗi nơi ở Trung Quốc, hễ lập hội niệm Phật đều gọi là liên xã, thỉnh các đồng tu trong liên xã đến trợ niệm giúp ông ta tụng kinh Di Đà, ông ta chắp tay giảng sanh. Đây là nói về chuyện giải quán giảng sanh. Nếu ông ta chẳng thường niệm Phật, không cầu giảng sanh, quán gia trái chủ sẽ không tha cho ông ta. Nếu ông ta không ra khỏi lục đạo luân hồi, dù trong một đời này tu tập tốt đẹp đến mấy đi nữa, đời sau quán gia vẫn đến kiếm. Các quý vị đọc Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, thấy Ngộ Đạt Quốc Sư là cao tăng 10 đời. Quán gia theo ngài suốt 10 đời, nhưng chưa báo thù được. Tới đời thứ 10, tôn giả Ca Nặc Ca điều giải, quá giải. Nếu không, quán ấy vẫn chưa hết. Do vậy, quý vị phải ghi nhớ, đừng kết quán cừu với người khác, đừng kết quán cừu với quỷ thần, mà cũng đừng kết quán cừu với súc sanh, nhất là những súc sanh lớn. Quý vị kết quán cừu với chúng sẽ phiền phức lắm. Vì sao? Càng to, linh tánh càng cao, ý niệm báo thù càng mạnh. Kết mối quán cừu rất đáng ngán. Quả thật là đời đời kiếp kiếp chẳng dễ gì giải trừ. Tục ngữ nói rất hay, quan gia nghi giải, bất nghi kết. Nghĩa là phải biết giải khai quan gia, đừng nên kết. Hãy kết thì sau này đời đời kiếp kiếp bị phiền phức. Chỉ có thật sự giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ thì mới tính là tất cả quan gia của quý vị đều được giải trừ. Nếu quý vị chưa thể giảng sanh Tịnh Độ, chắc chắn chẳng thể trốn tránh được. Chẳng cần biết quý vị tu pháp môn gì, hễ tu chưa thành công, quan gia trái chủ đều gọi là ma chướng. Họ đều đến chướng ngại quý vị. Từ vô thủy kiếp tới nay, chẳng biết đã kết quán cừu với bao nhiêu người, kết mối thù quán với bao nhiêu quỷ thần và súc sanh. Nay chúng ta cầu thuận buồm xuôi gió trên con đường Bồ Đề sẽ chẳng dễ dàng. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy được. Chỉ có biện pháp duy nhất là học theo Phùng cư sĩ, hàng ngày thật sự niệm Phật, sám hối. Để sám hối, chúng ta niệm bài kệ sám hối là đủ rồi. Nương theo kệ sám hối, trong tâm thật sự sám hối, như thế là tốt đẹp. Lại nữa, một câu A-di-đà Phật này quả thật tiêu trừ nghiệp chướng, tăng phước huệ. Không chỉ có đại công đức giảng sanh, mà hiện thời quý vị niệm một tiếng A-di-đà Phật sẽ tiêu tội chướng, tăng phước huệ. Quý vị niệm niệm A-di-đà Phật là niệm niệm tiêu nghiệp chướng, niệm niệm tăng phước huệ. Không có pháp môn nào có hiệu quả thù thắng hơn pháp này. Vị chung tọa thoát giả, đây là người thuộc đời Tấn, Tấn Trí Tiên Pháp Sư, hiệu Chân Giáo, trụ Bạch Liên Tự. Thập tam niên Tây hướng thập niệm, thập nhị thời bất tạm phế. Sư rốt cuộc niệm Phật không nhiều lắm, nhưng người ta công phu tuyệt vời. Sư sử dụng cách thập niệm, ngày niệm suốt 13 năm chẳng gián đoạn. Niệm Phật bằng cách hướng về phương Tây thập niệm. Sư tu thập niệm trong 12 thời, mỗi thời niệm một lần. Thập niệm thì thời gian niệm Phật chẳng lâu, đại khái là 5 phút đã niệm xong. Nhưng 12 thời chẳng đơn giản. 12 thời bao gồm cả buổi tối. Thời thần, trong thuở ấy dùng tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi vân vân để tính toán. Một thời thần thuở ấy bằng 2 giờ hiện thời. Cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ sư lại niệm một lần. Đấy là tu pháp thập niệm. Mỗi 2 tiếng đồng hồ niệm một lần, suốt 13 năm chẳng gián đoạn. Công phu ở chỗ này. Khó nhất là buổi tối. Buổi tối cứ cách 2 giờ sư lại trở dậy niệm một lần. Chuyện này chẳng dễ dàng. Nhất tịch vi tật. Hôm sư giảng sanh bị mắc chút bệnh vặt, mạng quán đường hành nhân tụng Di Đà kinh. Quán đường hành nhân, quán đường là ngũ quán đường, tức trai đường. Sư bảo những người đang làm việc ở đó niệm kinh Di Đà. Vị chung quyển kinh Di Đà chưa tụng xong, an nhiên tọa thoát. Sư ngồi ở nơi đó, người ta niệm kinh, sư cũng niệm theo, lắng nghe. Một quyển kinh chưa niệm xong, sư đã giảng sanh. Đây là nêu gương thập niệm. Quy như nhập định giả, tống thích sử khiêm. Đây là một vị xuất gia, pháp sư Sử Khiêm. Tinh tu tịnh độ. Tinh tu là chuyên tu, chẳng xen tạp các pháp môn khác. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ mà còn muốn tu thêm pháp khác, vẫn muốn nghiên cứu pháp khác, đấy là chẳng tinh. Tinh là trừ pháp môn này ra, trừ kinh điển tịnh độ ra, tất thảy đều chẳng xen lạm, đó là tinh. Kinh điển chủ yếu trong tịnh độ là Tam Kinh Nhất Luận, nương theo những kinh luận này để tu hành. Nhất tịch tụng Di Đà kinh tất, buổi tối hôm giảng sanh tụng kinh xong, xưng tán tịnh độ. Này chúng ta gọi xưng tán tịnh độ là tán Phật kệ. Cáo chúng viết: Ngô dĩ vô sanh nhi sanh tịnh độ, như nhập thiền định yểm nhiên nhi hóa. Giả biệt đại chúng. Nói xong đặc biệt nói ngài: do vô sanh mà sanh, đấy là tịnh độ sanh vô sanh. Cổ đức dạy chúng ta: sanh tắc quyết định sanh, khứ tắc thật bất khứ. Thiên Thai Đại Sư có tịnh độ sanh vô sanh luận. Bộ sách này hiện nay cũng thuộc trong tịnh độ thập yếu, hết sức trọng yếu, có thể giải trừ khá nhiều nghi vấn về tịnh độ. Cư sĩ Quý Thánh Nhất đã chú giải sanh vô sanh luận hết sức tỉ mỉ. Trung đổ bạch liên giả, tống gia hòa quận, Trung ẩu, bà cụ này họ Trung. Nhật tụng Di Đà kinh thập biến, niệm Phật bất chuyết. Quý vị thấy bà cụ tu hành, mỗi ngày niệm kinh Di Đà 10 biến, Phật hiệu chẳng gián đoạn. Nhất nhật ngữ kỳ tử viết, hôm giảng sanh bảo con: kiến bạch liên hoa vô số, chúng thánh nghênh ngã. Thấy hoa sen, thấy Phật và đại chúng đến đón tiếp, bà cụ bèn giảng sanh. Toại đoan tọa tủng thân hóa khứ, khẽ động vai đã đi rồi, tự tại ngần ấy chẳng sanh bệnh. Đây là một bà cụ tại gia. Truyện ký của những vị này được chép tường tận trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ngân đài kim đài giả, câu chuyện này được lưu truyền rất phổ biến, rất nhiều người biết. Hoài Ngọc Thiền Sư, Thai Châu Nhân, Bố Y Nhất Thực, Thường Tọa Bất Ngọa, tinh tấn niệm Phật, tụng Di Đà kinh tam thập vạn biến. Niệm Phật hiệu chẳng cần phải nói nữa. Kinh Di Đà tụng 30 vạn biến. Vị này suốt đời mặc bố y, tức là y phục bằng vải thô, ăn đúng ngọ một bữa, thường tọa bất ngọa. Đây là tu không ngã lưng xuống đơn. Khi ngủ chẳng nằm xuống, lúc mệt bèn tịnh tọa. Tinh tấn niệm Phật, thật sự tinh tấn. Trong niệm Phật đường, nói thật ra, nếu thật sự dụng công niệm Phật, hiệu quả sẽ hết sức rõ ràng. Có một phòng nghỉ, mọi người mệt mỏi bèn tới đó nghỉ ngơi một chốc. Khi nghỉ, chẳng cần cởi áo, mặc cả áo mà ngủ. Ngủ một lát, tinh thần khôi phục, bèn ngay lập tức niệm tiếp. Phải như vậy thì mới được. Chúng ta chưa phải là đã tinh tấn Phật thất, đã tinh tấn Phật thất rất nghiêm ngặt. Đấy là hễ mệt mỏi, tự mình đi nghỉ. Nghỉ khỏe xong bèn ngay lập tức quay lại niệm Phật. Có thể buông xuống hết thảy, nhất tâm niệm Phật hiệu quả vô cùng rõ rệt. Nhất nhật kiến Tây phương thánh chúng, đa nhược hằng sa, nhiều như số cát trong sông Hằng. Ngài thấy thanh tịnh hải chúng theo A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí đều đến đón tiếp. Nhất kình ngân đài, tùng sông nhi nhập, cầm hoa sen, trên hoa có đài. Kim đài hay ngân đài là phẩm vị cao hay thấp khác nhau. Người đến đón tiếp Ngài cầm hoa sen, trên hoa có đài bằng bạc, theo cửa sổ tiến vào. Ngọc viết, Thiền sư Hoài Ngọc bèn nói, Ngô nhất sanh tinh tấn, thể thủ kim đài vi hà đắc thử, ngân đài toại ẩn. Ta suốt đời tinh tấn, trong tâm mong đài vàng, nào ngờ nay là đài bạc. Trong tâm đương nhiên rất khổ sở, rất khổ thẹn. Ý niệm này vừa dấy lên, chẳng thấy đài bạc nữa, nó bèn ẩn mất. Ngọc cảm kích, chẳng thấy đài bạc nữa, tiêu mất rồi. Trong tâm Ngài cũng rất cảm động. Như thế nào đây? Lại tinh tấn và nỗ lực, bội phục tinh tấn, nỗ lực gấp bội. Tam thất nhật hậu, 21 ngày sau, kiến Phật mãn không trung. Phật lại đến tiếp đón sư. Nãy vị đệ tử viết kim đài lai nghinh, quả nhiên chẳng phụ lòng mong mỏi, đài vàng tới đón. Ngô sanh tịnh độ hỷ, thuyết kệ hàm tiếu nhi thệ. Ngài hoan hỷ, nguyện vọng đã đạt, đúng là kim đài đến đón tiếp Ngài. Quận thủ đoàn công dị chi, quận thủ là trưởng quan dùng ấy. Khi đó quận tương đương với tỉnh hiện thời, nhưng nhỏ hơn tỉnh một chút. Quận thủ là quan thái thú, là quan lớn trong vùng. Trông thấy tướng lành này cũng hết sức cảm động, tác thi tán mỹ, có thơ tặng cho Ngài để ca ngợi. Hữu chi đê chỉ vị quải kim đài, chi cú phân. Thơ rằng, ngã sư nhất niệm đăng sơ địa, đài vàng là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là thượng phẩm, thượng sanh. Ngài suốt đời dụng công, thường ngồi chẳng nằm, nhất là trong ba thất, tức 21 ngày cuối cùng, càng thêm tinh tấn gấp bội, đắc lý nhất tâm bất loạn. Vì thế tán thán Ngài, nhất niệm đăng sơ địa, Phật quốc sinh ca lưỡng độ lai. A-di-đà Phật trỗi nhạc trời đến tiếp dẫn Ngài hai lần. Duy hữu môn tiền cổ hòe thụ, trước chùa có một cây hòe, cành hòe rủ thấp. Chi đê chỉ bị quải kim đài, đài vàng quá nặng cho nên cành hòe bị đè xuống rất thấp. Dùng bài thơ này để tán thán Ngài. Thô nhạc, tế nhạc giả, nguyên tử hoa thiền sư. Đây là một vị xuất gia vào thời Nguyên. Đại lịch cửu niên, ư nhuận châu quán âm tự, tụng Di Đà kinh lục nguyệt. Mỗi ngày niệm kinh Di Đà suốt nửa năm. Hốt đắc tật, bỗng nhiên ngày nhiễm bệnh, dạ văn hương khí nhạc âm. Trong khi bị bệnh, Ngài ngửi thấy mùi hương, nghe tiếng thiên nhạc. Không trung cáo viết, thô nhạc dị quá, tế nhạc tục lai. Quân đương giảng sanh, nhạc trời cũng là hai lượt. Càng về sau càng tinh tế hơn, càng dễ nghe hơn. Lương cửu niệm Phật nhi hóa, Ngài niệm Phật giảng sanh. Dị hương liên nhật bất tán, những điều này là tướng lành giảng sanh. Đại sư đã nêu lên rất nhiều ví dụ, đều nhằm giúp chúng ta sanh khởi lòng tin. Mỗi ví dụ đều là chuyện chân thật. Hôm nay đã hết thời gian rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Love.